Day, Paris, RFI, Radio de France International, Trung Nước Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thụy My cùng với Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 5 tháng 9 năm 2013. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ủng hộ đề nghị tấn công Syria. Tại Việt Nam, đòi thả người bị bắt trái phép, giáo dân Mỹ Yên, Nghệ An bị đàn áp. Liên quan đến hồ sơ Biển Đông, Philippines triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc. Theo Phòng Thương mại Liên hiệp Châu Âu, chính phủ Trung Quốc can thiệp quá sâu trong kinh tế. Mỗi ngày một sự kiện, Syria phủ bóng G20, Obama đối mặt Putin trong không khí chiến tranh lạnh. Thay đổi quốc vụ khanh, một sự kiện sang trang của Vatican, thông tín viên Huê đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ủng hộ đề nghị tấn công Syria. Hôm qua, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua quyết định cho phép Tổng thống Barack Obama can thiệp quân sự vào Syria trong khoảng thời gian hạn chế 60 ngày với 10 phiếu thuận và 7 phiếu chống. Có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ đề nghị của Tổng thống phe Dân chủ. Từ Washington, thông tin viên của RFI Anne-Marie Cabuccio tường trình.
Le vote positif de la Commission des Affaires étrangères du Sénat est intervenu après présentation à huis clos d'éléments des services de renseignement.
Cuộc biểu quyết thuận lợi ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện diễn ra sau cuộc họp kín để báo cáo các bằng chứng về việc Damas sử dụng vũ khí hóa học do cơ quan tình báo thu thập được. Cuộc tranh luận đã kéo dài hơn dự kiến vì một số thượng nghị sĩ như John McCain, nghị sĩ Cộng hòa bang Arizona vốn có ảnh hưởng lớn, đòi sửa đổi một số điều trong nghị quyết. Một trong những sửa đổi này là thời gian can thiệp, được ấn định là 60 ngày, với khả năng gia hạn thêm một tháng, nếu Damas lại sử dụng vũ khí hóa học. Ngoài ra, còn ghi rõ trên giấy trắng mực đen là Hoa Kỳ sẽ không gửi bộ binh đến Syria. Cuối cùng, chủ yếu là do yêu cầu của phe Cộng hòa, văn bản cam đoan rằng chiến lược của Washington là nhắm đến việc thúc đẩy tình hình tại chỗ sau các cuộc tấn công, có thể hiểu là vũ trang cho phe đối lập Syria và tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài. Văn bản đã được sửa đổi trên đây sẽ được trình ra trong phiên họp toàn thể của Thượng viện Mỹ trong tuần tới.
Anne-Marie Capometio, Washington, RFI.
Theo Thủ tướng Pháp, đánh Syria là để tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị. Hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đã lên trước diễn đàn thảo luận của Quốc hội giải thích cho chủ trương tấn công Syria của chính phủ Pháp. Ông tuyên bố chiến dịch quân sự của quốc tế tại Syria là điều kiện cho một giải pháp chính trị cùng với sự ra đi của Bachar al-Assad.
Cuộc thảo luận không bỏ phiếu về vấn đề tấn công Syria tại Quốc hội Pháp diễn ra chiều qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, báo chí cũng như chính trị tại Pháp. Các nghị sĩ thuộc đảng phái khác nhau đã lần lượt lên diễn đàn bày tỏ quan điểm của mình về chủ trương can thiệp quân sự vào Syria sau vụ sử dụng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8 tại Damas. Ý kiến của các nghị sĩ Quốc hội Pháp rất chia rẽ nhau trên hồ sơ. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã có bài phát biểu dài chừng 20 phút để biện hộ cho chủ trương tấn công Syria của chính phủ, trong đó Thủ tướng Pháp tuyên bố, xin trích, không hành động gì sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh của toàn vùng, hết lời dẫn. Paris cũng khẳng định tin tưởng sẽ được sự ủng hộ của các nước châu Âu. Lý giải cho ý định can thiệp quân sự vào Syria, ông Jean-Marc Ayrault nói, đúng là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria sẽ phải là giải pháp chính trị, phi quân sự, nhưng chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế, sẽ không có giải pháp chính trị nào. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8 cho thấy chính quyền Assad đã không chấp nhận một giải pháp chính trị nào mà chỉ tính chuyện thanh toán đối lập bằng mọi cách, kể cả cách tàn bạo nhất là sử dụng vũ khí hóa học. Ông giải thích, chúng tôi muốn vừa trừng phạt vừa răn đe, đáp trả lại những hành động tàn bạo để nó không còn xảy ra nữa. Chúng tôi muốn cho Bashar al-Assad thấy ông ta không có cách nào khác ngoài giải pháp đàm phán. Những ngày qua, trong khi Anh rút lui, Hoa Kỳ chần chừ do dự thì chính phủ Pháp vẫn giữ ý định tấn công trừng phạt Syria, nhưng vẫn khẳng định là nếu Mỹ không tham chiến thì Pháp cũng sẽ không hành động một mình. Trong cuộc thảo luận chiều qua, đảng đối lập chính UMP khẳng định là yêu cầu phải bỏ phiếu thông qua tại nghị viện trong trường hợp Pháp can thiệp ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Hiến pháp của Pháp chỉ quy định phải tham khảo ý kiến Quốc hội khi chiến dịch quân sự bên ngoài nước kéo dài trên 4 tháng. Về phần dư luận, theo thăm dò mới nhất của kênh truyền hình BFM TV, thì 74% người Pháp được hỏi ủng hộ việc bỏ phiếu tại hai viện quốc hội về vấn đề tấn công Syria.
Cũng liên quan đến Syria, Vatican giải thích lý do Đức Giáo Hoàng từ chối can thiệp quân sự. Sáng nay, Vatican đã triệu tập các đại sứ toàn thế giới tại Tòa Thánh để giải thích với họ lý do vì sao Đức Giáo Hoàng Francisco chống lại mọi can thiệp quân sự vào Syria.
Cuộc họp hôm nay được triệu tập sau khi Đức Giáo Hoàng mở cuộc vận động ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc can thiệp quân sự vào Syria. 10 năm sau khi Cố Giáo Hoàng John Paul đề nghị vận động chống cuộc chiến tranh Iraq do Hoa Kỳ phát động, Vatican và Đức Giáo Hoàng đã quyết định dùng mọi phương tiện, kể cả các trang mạng xã hội, để huy động người Công giáo, cũng như tín đồ các tôn giáo khác và những người không tín ngưỡng, tham gia một ngày nhịn ăn và cầu nguyện vào thứ Bảy tới ở khắp nơi trên thế giới, nhằm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh ở Syria. Đích thân Giáo Hoàng sẽ chủ trì một buổi cầu nguyện tối thứ Bảy trên quảng trường Thánh Phêrô. Vatican hôm nay cũng thông báo là Đức Giáo Hoàng đã viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch nhóm G20, để qua đó thúc giục các quốc gia thành viên của nhóm này tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Syria. Chủ nhật vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã dùng những lời lẽ rất cứng rắn để lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và đã thẳng thừng bác bỏ mọi can thiệp quân sự của nước ngoài. Ngài tuyên bố, việc sử dụng bạo lực không bao giờ dẫn đến hòa bình, chiến tranh sẽ kéo theo chiến tranh. Lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng đã nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo tôn giáo khác.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 khai mạc tại Saint Petersburg, Nga. Hôm nay, các lãnh đạo nhóm G20 đã khai mạc cuộc họp thượng đỉnh tại Saint Petersburg với hồ sơ bao trùm hội nghị là khủng hoảng Syria mà cả Nga và Mỹ đều đang tìm kiếm đồng minh.
Ngày mai, ông Obama sẽ gặp Tổng thống Pháp François Hollande, một trong số hiếm hoi các lãnh đạo thế giới chủ trương dùng sức mạnh quân sự để trừng phạt chế độ Damas, sau khi tố cáo chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học để sát hại hàng trăm thường dân Syria ngày 21 tháng 8. Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất tuyên bố sẵn sàng can thiệp quân sự. Về phần Trung Quốc, phát ngôn viên phái đoàn nước này tại hội nghị thượng đỉnh G20 vừa tuyên bố giải pháp chính trị là con đường duy nhất để giải quyết xung đột tại Syria. Trước khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh G20, các quốc gia thuộc nhóm BRICS, tức là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nam Phi, đã họp lại để thống nhất lập trường trên các chủ đề của cuộc họp thượng đỉnh. 5 quốc gia thuộc nhóm này hiện chiếm hơn 1/4 GDP toàn cầu và 40% dân số thế giới, muốn trở thành đại diện cho các nền kinh tế đang trỗi dậy. Nhân cuộc họp thượng đỉnh Saint Petersburg, nhóm BRICS muốn nhắc các nước giàu về trách nhiệm của họ trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.
Tại Việt Nam, đòi thả người bị bắt trái phép, giáo dân Mỹ Yên, Nghệ An bị đàn áp. Theo nguồn tin từ trang mạng của giáo Phượng Vinh, hôm qua, giáo dân xứ Mỹ Yên thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã kéo đến Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương để đón hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ trái phép từ hơn 2 tháng nay và chính quyền xã Nghi Phương đã hứa sẽ thả chiều hôm qua.
Nhưng khi giáo dân đến nơi thì đã bị lực lượng công an và bộ đội đánh đập nặng nề và bắt đi nhiều người. Trong cuộc đàn áp, lực lượng công an và bộ đội đã sử dụng chó nghiệp vụ, thuốc nổ, hơi cay, lựu đạn khói. Một số giáo dân bị đánh đập trọng thương phải được đưa đi cấp cứu. Bản tin của trang mạng Giáo Phận Vinh đăng kèm theo nhiều hình ảnh các giáo dân bị đánh trọng thương, máu me đầy người hoặc nằm mê man bất tỉnh. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước thì loan tin là hôm qua hàng trăm giáo dân bị kích động đã tụ tập trước Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương để đòi thả hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, được mô tả là hai đối tượng gây rối trật tự công cộng. Bản tin truyền hình nhà nước khẳng định là nhóm giáo dân nói trên đã ném đá tấn công vào những người đang làm nhiệm vụ. Theo nguồn tin này, có một cán bộ đang thi hành công vụ và một số người dân bị thương. Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ tối ngày 22 tháng 5, 2013. Hôm đó đã xảy ra xô xát giữa khách hành hương và giáo dân giáo xứ Mỹ Yên với một số người lạ mặt, khi những người này vô cớ chặn xe và đòi lục soát hành lý cá nhân của khách hành hương đến tham dự thánh lễ tại linh địa Trại Gáo thuộc giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh. Sau đó người ta mới biết những kẻ lạ mặt đó là công an. Không nhận là công an, những kẻ lạ mặt cũng không nói lý do vì sao họ chặn xe của khách hành hương. Đến ngày 27 tháng 6, hai giáo dân Mỹ Yên là ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải bị công an Nghệ An chặn đường bắt cóc, và mấy ngày sau, gia đình mới nhận được thông báo khởi tố bắt tạm giam hai giáo dân này với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Liên quan đến hồ sơ Biển Đông, Philippines triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo đã triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc về nước giữa lúc quan hệ hai nước lại căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Đại sứ Erlinda Basilio đã trở về Manila sau khi Bộ Quốc phòng Philippines tố cáo Trung Quốc thả 75 khối bê tông xuống khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raúl Hernández. Ông Hernández cho biết là bà Basilio đang tham vấn cho các quan chức chính phủ Philippines về cách thức đối phó với những hành động của Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền. Khi được hỏi là Manila có sẽ gửi công hàm phản đối chính thức hoặc thi hành các biện pháp khác hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đang nghiên cứu vấn đề. Việc thả các khối bê tông tại khu vực bãi cạn Scarborough khiến Manila lo ngại rằng Trung Quốc có thể có kế hoạch xây các cấu trúc để chiếm đóng khu vực này, như Bắc Kinh đã từng làm để chiếm đóng đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa vào năm 1995. Vào tháng Giêng vừa qua, Philippines đã kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc về bản đồ đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vẽ ra, giành chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
Philippines bắt giữ ngư dân Đài Loan. Theo AFP, hôm nay cảnh sát Philippines thông báo vừa bắt giữ một người Đài Loan đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Philippines. Sự việc xảy ra khi hai nước đang cố gắng dàn xếp vụ trùng chuyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi tháng 5 vừa qua.
Ngư dân Đài Loan Sai Po, 54 tuổi, bị bắt hôm 3 tháng 9 khi đang lặn bắt tôm hùm ở ngoài khơi nhóm đảo Batang của Philippines, nằm gần hải giới với Đài Loan. Theo một sĩ quan cảnh sát địa phương, thì những người Đài Loan này từ lâu nay vẫn thường xuyên xâm nhập vào vùng biển Philippines để đánh bắt hải sản, và người đàn ông bị bắt giữ vừa rồi thuộc nhóm người chuyên đánh bắt trộm hải sản như vậy. Với tội đánh bắt trộm thủy sản, người Đài Loan này có thể bị phạt tới 100.000 đô la, tịch thu ngư cụ tàu thuyền. Viên cảnh sát trên cũng bác bỏ thông tin của báo chí Đài Loan cho rằng ngư dân này đã bị đối xử thô bạo. Thông tấn xã Đài Loan dẫn lời vợ của ngư dân bị bắt nói rằng chồng bà bị còng tay và bắt quỳ trong suốt 4 giờ. Vụ bắt giữ ngư dân này diễn ra khi cách đây chưa lâu, hôm 9 tháng 5, cảnh sát biển Philippines đã bắn chết một ngư dân Đài Loan bị cho là xâm nhập đánh bắt trộm thủy sản. Sự việc đã khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng. Để trả đũa, Đài Loan cấm không cho lao động Philippines nhập cư vào đảo, nơi vẫn thường xuyên có trên 80.000 người Philippines đến lao động và gửi tiền về nước. Ban đầu, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu còn không chấp nhận lời xin lỗi chính thức của Manila mà đòi đưa ra tòa xử những cảnh sát biển chịu trách nhiệm về cái chết của ngư dân nói trên. Căng thẳng giữa hai nước mới chỉ bắt đầu dịu xuống khi chính quyền Philippines hồi tháng 8 đã buộc phải truy tố đội tuần duyên đã bắn vào ngư dân Đài Loan tội cố sát. Chỉ khi đó, Đài Bắc mới chấp nhận gỡ bỏ lệnh cấm tuyển dụng lao động Philippines. Cũng cần nói thêm là vụ nổ súng khi đó xảy ra ở gần vùng biển có tranh chấp giữa hai nước.
Theo Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu, chính phủ Trung Quốc can thiệp quá sâu trong kinh tế. Trong một báo cáo thường niên, Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu tại Trung Quốc nhận định, nếu muốn bảo toàn được tăng trưởng, Bắc Kinh cần phải giảm bớt sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế.
Bản báo cáo nói rõ là vai trò của nhà nước có mặt ở nhiều ngành kinh tế của Trung Quốc. Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu kêu gọi chính phủ Trung Quốc mở rộng, tự do hóa khu vực ngân hàng, thay đổi lại vị thế của các tập đoàn nhà nước hiện vẫn kiểm soát gần như toàn bộ nền kinh tế và giảm bớt trợ cấp cho những doanh nghiệp đầu tàu. Trong các vấn đề liên quan đến các công ty của châu Âu, Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu tiếp tục đưa ra nhiều trở ngại về quy định tiếp cận thị trường cũng như phân biệt đối xử trong thị trường Trung Quốc. Tài liệu này cảnh báo mức độ mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài sẽ ngày càng tác động đến lợi ích thương mại Trung Quốc trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu Davide Cucino cũng nhận thấy bắt đầu có những thay đổi như hồi tháng 7 Bắc Kinh đã cho gỡ bỏ kiểm soát đối với lãi suất vay ngân hàng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho một số lĩnh vực đầu tư và đặc biệt là việc thông qua dự án xây dựng khu tự do mậu dịch tại Thượng Hải. Ông David Cucino khẳng định, trước kia Trung Quốc có thể chọn giữa cải cách kinh tế và duy trì mức tăng trưởng. Từ giờ trở đi, cách duy nhất để duy trì tăng trưởng là tiến hành cải cách cấu trúc. Tăng trưởng của Trung Quốc đã giảm rõ rệt trong quý 2 năm nay xuống còn 7,5% sau nhiều năm liền tăng trưởng, luôn ở mức cao từ 7,7% trở lên. Theo báo chí chính thức Trung Quốc, tháng 11 tới tại Hội nghị Trung ương Đảng, lãnh đạo Trung Quốc sẽ đưa ra một chương trình cải cách kinh tế liên quan nhiều đến chính sách tài chính và thuế khóa.
Tại Trung Quốc, quan chức thích đồng hồ sang trọng lãnh 14 năm tù. Hôm nay, Tòa án Tây An đã tuyên án 14 năm tù đối với ông Dương Đạt Tài, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Lao động tỉnh Thiểm Tây vì tội tham nhũng, quan chức vốn nổi tiếng vì sở thích đeo nhiều loại đồng hồ hàng hiệu.
Theo kênh truyền hình CCTV, Dương Đạt Tài bị kết tội sở hữu số nhà đất trị giá trên 5 triệu nhân dân tệ, tương đương với 820.000 đô la Mỹ, có nguồn gốc không rõ ràng và nhận hối lộ 250.000 nhân dân tệ. Báo chí địa phương cho biết quan chức này lý giải số tài sản địa ốc nói trên là quà cáp của thuộc cấp và bạn học cũ trong những dịp lễ. Cũng theo Tân Hoa Xã, Tòa án Tây An bên cạnh bản án 14 năm tù còn tịch thu toàn bộ tài sản trên 5 triệu nhân dân tệ cùng với tiền hối lộ bị cáo buộc trên đây và phạt bị cáo 50.000 nhân dân tệ. Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Lao động Thiểm Tây ban đầu bị cư dân mạng đả kích vì bức ảnh ông ta đang rất tươi cười tại hiện trường tai nạn nơi một chiếc xe khách và xe bồn chở cồn methanol đụng nhau, làm 36 người chết vào năm ngoái. Sau đó, người dân còn phẫn nộ hơn khi nhiều tấm hình được đưa lên mạng chứng tỏ Dương Đạt Tài sở hữu ít nhất 10 chiếc đồng hồ sang trọng, trong đó có 5 chiếc trị giá tổng cộng lên tới 300.000 nhân dân tệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Syria phủ bóng C-20, Obama đối mặt Putin trong không khí chiến tranh lạnh. Nguyên thủ các nước C-20 gặp gỡ trong 2 ngày bắt đầu từ hôm nay tại St. Petersburg, một hội nghị thượng đỉnh mà cái bóng của cuộc khủng hoảng Syria chắc chắn sẽ bao trùm lên tất cả. Người ta chờ đợi sự đối mặt giữa chủ nhà, ông Vladimir Putin luôn ngáng chân mỗi lần phương Tây muốn trừng phạt chế độ Assad, và ông Barack Obama đang tìm kiếm thêm các đồng minh cho một cuộc can thiệp quân sự. Mục đích chính thức của hội nghị G20 gồm các nước giàu và các quốc gia mới nổi, chủ yếu là điểm qua tình hình kinh tế toàn cầu, tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đang tấn công vào các nước mới trỗi dậy, khiến đồng tiền của họ bị mất giá và tăng trưởng chậm lại. Nhưng rõ ràng hồ sơ Syria sẽ phủ bóng lên trên tất cả, theo như nhận định của nhiều thành viên tham gia hội nghị. Nước chủ nhà luôn là người hỗ trợ chủ yếu cho chế độ Assad. Từ 2 năm qua, Nga cùng với Trung Quốc luôn bác bỏ mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống lại Damascus, và Nga vẫn giữ nguyên lập trường này khi nhiều nước phương Tây lên án Assad sử dụng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8. Cái thế của Moscow càng mạnh hơn với việc Quốc hội Anh bác bỏ giải pháp quân sự và Tổng thống Mỹ chọn lựa tham khảo ý kiến Quốc hội. Những bất đồng này càng khó thể vượt qua khi quan hệ Nga-Mỹ đang tồi tệ, không có cuộc gặp song phương nào được dự kiến giữa hai ông Barack Obama và Vladimir Putin trong hội nghị G20 lần này.
Cái bắt tay giữa hai nguyên thủ Nga-Mỹ trong buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh trên thềm dinh Konstantin gần St. Petersburg sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho không khí các cuộc trao đổi giữa Barack Obama và Vladimir Putin. Hiện giờ, không có cuộc gặp tay đôi nào được dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo. Phía Nga không hoan nghênh chút nào việc ông Barack Obama vào mùa hè này đã hủy bỏ chuyến viếng thăm chính thức Moscow được chuẩn bị từ lâu trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg. Quyết định này của Washington là do việc Nga cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tị nạn tạm thời. Tuy vậy, hai nhà lãnh đạo cũng phải tìm cách đàm đạo, chỉ riêng về hồ sơ Syria mà quan điểm của đôi bên hoàn toàn đối lập với nhau. Đó cũng là ý muốn của Vladimir Putin. Trong khi Washington cân nhắc việc oanh kích Syria, Moscow tiếp tục phản đối mọi hành động quân sự. Ông Putin hôm thứ Ba đã nhắc lại, can thiệp quân sự mà không có sự đồng ý của Liên Hiệp Quốc có nghĩa là một vụ tấn công.
không chấp nhận gặp gỡ tay đôi với Putin, ông Obama đã không cho người đứng đầu nước Nga cơ hội có những tấm hình trang trọng trong lúc Nga đang muốn tái khẳng định vị thế cường quốc hàng đầu trên trường quốc tế. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ rời St. Petersburg mà không dự dạ tiệc bế mạc G20 cho nước chủ nhà khoản đãi. Không gặp Putin, nhưng ông Obama lại dự kiến gặp gỡ các đại diện của đối lập Nga và giới đồng tính luyến ái, một thông điệp mạnh mẽ mà Moscow đành chọn thái độ vờ như không hay biết. Kịch bản có nhiều khả năng diễn ra nhất là ông Putin sử dụng hội nghị G20 làm diễn đàn để đóng vai trò người đứng đầu mặt trận chống phương Tây, kêu gọi không can thiệp vào nội bộ nước khác. Đa số các nước mới trỗi dậy hiện diện tại G20 như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi đều phản đối việc tấn công Syria với các lý do khác nhau. Điều nghịch lý là việc can thiệp vào chuyện nội bộ thực ra đã xảy ra vì chế độ Damascus tồn tại phần lớn là nhờ sự hỗ trợ hào phóng của Nga và Iran. Có thể nói, cuộc khủng hoảng Syria là cuộc xung đột đầu tiên hậu chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ. Kremlin cung cấp vũ khí cho Damascus, cố vấn cho Assad và triển khai chiến hạm ở Địa Trung Hải, nhưng Moscow cũng không muốn bị lôi vào một cuộc chiến thực sự. Hiện nay, trong tình trạng băng giá giữa Washington và Moscow, hai ông Obama và Putin đều đang ráo riết tìm kiếm đồng minh, nhưng hội nghị G20 lần này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Châu Á, Mỹ chuyển trục, nhưng ASEAN bị Trung Quốc chia rẽ. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, thay đổi quốc phục khanh, một sự kiện sang trang của Vatican.
Xin thân chào thông tín viên Huê Đăng. Như anh cũng đã biết thì hôm 31 tháng 8 vừa qua, giáo hoàng Francisco đã chính thức bổ nhiệm Đức ông Pietro Parolin vào chức vụ quốc vụ khanh của Tòa Thánh Vatican, một chức vụ rất quan trọng. Vậy trước hết, anh có thể tóm lược được những nét chính trong chân dung và sự nghiệp của nhân vật mới này không ạ?
Đức Giáo hoàng Francisco đã lấy quyết định khá nhanh hơn so với những dự tưởng của các giới am tường về Tòa Thánh. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 tới đây, Hồng Y Tạc Chí Siêu Bertone sẽ được Đức Tổng giám mục Pietro Parolin thay thế trong chức vụ quốc vụ khanh của Tòa Thánh, một chức vụ cao cấp nhất trong hàng giáo phẩm, vị đứng sau Đức Giáo hoàng, cao đến độ mà có thời người ta còn gọi quốc vụ khanh là phó Đức Giáo hoàng. Đức ông Pietro Parolin, 58 tuổi, người Ý, sinh quán ở Schiavon thuộc tỉnh Vicenza thuộc vùng đông bắc nước Ý. Ông được tụ phong linh mục vào năm 1980. Đến năm 2009, Pietro Parolin được chính Đức Giáo hoàng Benedetto XVI phong hàm giám mục. Đức ông Pietro Parolin là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và rất có uy tín trên sân khấu quốc tế. Ông tốt nghiệp trường ngoại giao của Tòa Thánh năm 1983 và bắt đầu phục vụ ngành ngoại giao của Tòa Thánh kể từ năm 1986 với chức vụ sứ thần ở Nigeria, Phi Châu, rồi sau đó chuyển sang làm sứ thần ở Mexico. Từ năm 1992, ông được điều về Rome để làm công tác trong Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh cho đến khi được cử sang làm sứ thần ở Venezuela năm 2009, thời điểm mà quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Venezuela có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong vai trò sứ thần ở Venezuela, chính Đức ông Pietro Parolin đã tạo ra được những thành quả tốt trong quá trình cải thiện quan hệ song phương. Bằng chứng là sau khi đắc cử Tổng thống Venezuela vào tháng 3, ông Nicolas Maduro đã đến hội kiến với Đức Giáo hoàng Francisco hồi tháng 6 vừa qua. Năm 2002, Đức ông Pietro Parolin được tiến cử làm Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, và trong vai trò Thứ trưởng Ngoại giao, Pietro Parolin đã 3 lần đến viếng thăm giáo hội và làm việc với chính phủ Việt Nam. Lần thứ nhất từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2004, lần thứ nhì từ ngày 5 tháng 3 đến 11 tháng 3 năm 2007, và lần thứ ba là từ 16 tháng 2 đến 17 tháng 2 năm 2009. Trong các chuyến sang viếng Việt Nam, Đức ông Pietro Parolin đã bàn bạc với chính phủ Việt Nam trong những vấn đề có liên quan đến giáo hội và quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Kết quả của các chuyến đi công tác kể trên đã cải thiện rất nhiều quan hệ song phương. Bằng cớ là ngay cuối năm 2009, trong chuyến đi công du ở Ý, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã có một buổi gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI ngày 11 tây tháng 12 năm 2009. Cũng chính Đức ông Pietro Parolin là người đã trực tiếp hướng dẫn phái đoàn của Tòa Thánh trong các quá trình đàm phán với chính phủ Trung Quốc về tình trạng giáo hội ở đấy. Đức ông Parolin là quốc vụ khanh trẻ nhất sau Đức Giám mục Eugenio Pacelli, vốn được bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh năm 1930, lúc mới có 54 tuổi. Đức Eugenio Pacelli sau này đã trở thành Đức Giáo Hoàng Pio XII năm 1939. Đức ông Pietro Parolin cũng đã từng có dịp cộng tác với người tiền nhiệm của mình là Hồng Y Tarciso Bertone, người vốn trong những năm gần đây bị khá nhiều tai tiếng trong các vụ việc xảy ra trong thâm cung của Tòa Thánh. Thậm chí trong hàng giáo phẩm La Mã, người ta còn đồn đại rằng chính Hồng Y Tarciso Bertone là đầu dây mối nhợ của những trăn trở trong giáo hội dưới thời giáo triều của Benedicto XVI. Đường lối chính trị và các quyết định của quốc vụ khanh Tarciso Bertone đã bị chỉ trích khá nhiều ngay trong nội bộ của hàng giáo phẩm. Thậm chí trong thời chuẩn bị bầu Đức Giáo Hoàng mới sau khi Benedicto XVI quyết định từ nhiệm, Hồng Y Tarciso Bertone đã bị Hồng Y thuộc các dòng tu khác phê phán kịch liệt. Theo một số nguồn tin bị lộ ra ngoài, thì trong những buổi họp nói trên đã xảy ra một cuộc khẩu chiến vũ bão giữa Hồng Y Tarciso Bertone và Hồng Y Jue Prats de Javis, tổng trưởng bộ các dòng tu. Theo đó, chính Hồng Y Jue Prats de Javis đã phê phán phong cách độc quyền thống trị của quốc vụ khanh Tarciso Bertone trong hàng giáo phẩm La Mã trong suốt thời giáo triều của Benedicto XVI. Người ta còn nhớ là trước khi nóc nhà nguyện Sistina tỏa ra khói trắng ngày 13 tháng 3 để báo tin mừng về việc Hồng Y Bergoglio được tấn phong Đức Giáo Hoàng thứ 266 của Tòa Thánh, thì chính Pietro Parolin đã tuyên bố lòng mong muốn có một Đức Giáo Hoàng đến từ châu Mỹ Latin.
Điều gì đang đón đợi tân quốc vụ khanh của Vatican?
Như thế thì từ nay vị sứ thần của Tòa Thánh tại Venezuela sẽ kề vai sát cánh với Đức Giáo Hoàng Bergoglio trong quá trình vất vả khó khăn để đưa toàn bộ hàng giáo phẩm La Mã ra khỏi cơn lốc Vatilix với những scandal về xâm phạm di dục, về một lobby đồng tính luyến ái ngay trong hàng giáo phẩm, về những vụ đấu đá tranh chấp quyền lực nội bộ, và nhất là phải cải tổ lại toàn bộ cấu trúc quản lý nguồn máy kinh tế tài chính của Tòa Thánh, vốn trong thời gian gần đây bị quá nhiều tai tiếng xuyên qua những scandal nổ ra ngay trong chính cơ quan IOR, vốn được coi như là ngân hàng của Vatican. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định thay đổi nhân sự trong ngôi vị quốc vụ khanh, Đức Giáo Hoàng Bergoglio cũng đã có quyết định làm giảm bớt quyền bính của vụ khanh bằng cách lập ra một kiểu thượng hội đồng bao gồm 8 vị hồng y ở khắp các địa phận trên thế giới, với mục tiêu là hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong quá trình cải tổ giáo hội La Mã. Do đó, tân quốc vụ khanh Pietro Parolin cũng sẽ không có mặt trong thượng hội đồng nói trên. Theo một số quan sát viên am tường thế giới Vatican, thì quyết định của Đức Giáo Hoàng là nhằm thiết lập một mô hình hoạt động mới. Quốc vụ khanh sẽ hoàn toàn độc lập, không chịu ảnh hưởng của 8 vị hồng y trong thượng hội đồng, và bù lại, thượng hội đồng cũng sẽ hoàn toàn độc lập trong quá trình cải tổ giáo phận La Mã. Điều đáng chú ý là tân quốc vụ khanh lại được Đức Giáo Hoàng phân trách nhiệm theo dõi các hoạt động của Ủy ban Giáo Hoàng đặc trách về việc cải tổ lại cơ cấu quản lý nguồn máy kinh tế hành chính của Tòa Thánh, chủ yếu là của cơ quan IOR, đặc biệt là những cải tổ cần thiết của cơ quan này để đáp ứng những yêu cầu về tiêu chuẩn hoạt động minh bạch tài chính ngân hàng mà Ủy ban châu Âu đã từng yêu cầu. Và có lẽ đây là điểm nóng nhất trong các hoạt động của tân quốc vụ khanh Pietro Parolin trong thời gian sắp tới.
Liệu có thể đánh giá với việc bổ nhiệm này Vatican đang muốn bước sang trang sử mới?
Với quyết định thay đổi nhân sự trong chức vụ quốc vụ khanh, Tòa Thánh một mặt đang tìm cách tháo gỡ những hệ lụy chia rẽ gây ra trong những đợt đấu đá nội bộ gần đây dưới thời của Tarciso Bertone. Mặt khác, với việc tấn phong một nhà ngoại giao chuyên nghiệp vào chức vụ quốc vụ khanh, Tòa Thánh đang tìm cách gây dựng lại một uy thế chính trị ngoại giao vững chãi, bởi vì chính những đấu đá chia rẽ nội bộ trong những năm dưới giáo triều của Benedicto XVI đã làm suy giảm vị thế chính trị ngoại giao của Tòa Thánh trên sân khấu quốc tế. Sau khi cặp bài trùng Ratzinger Bertone đã để lại nhiều rạn nứt trong hàng giáo phẩm La Mã, dưới sự kiện tột đỉnh là quyết định từ nhiệm của chính Ratzinger, bây giờ đến cặp bài trùng Bergoglio Parolin. Đức Giáo Hoàng đến từ Buenos Aires, còn Quốc Du Khanh thì đến từ Caracas. Như thế, không những chỉ có giáo chủ đến từ châu Mỹ Latin, mà đến cả tể tướng cũng đến từ lục địa đó, hơn cả niềm mong mỏi của chính Pietro Parolin trong thời điểm mật kỳ Hồng Y để bầu ra Đức Giáo Hoàng Francisco hồi năm ngoái. Điều này cũng có nghĩa là về mặt nội bộ giáo phận La Mã sẽ có nhiều thay đổi sâu sắc trong thời gian sắp tới.
Xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ủng hộ đề nghị tấn công Syria. Tại Việt Nam, đòi thả người bị bắt trái phép giáo dân Mỹ Yên Nghệ An bị đàn áp. Hồ sơ Biển Đông Philippines triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc. Theo Phòng Thương mại Liên hiệp châu Âu, chính phủ Trung Quốc can thiệp quá sâu trong kinh tế. Mỗi ngày một sự kiện, Syria phủ bóng G20, Obama đối mặt Putin trong không khí chiến tranh lạnh. Thay đổi quốc vụ khanh một sự kiện sang trang của Vatican. Thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Hầu hết các tờ báo trong ngày đều tập trung nói về Syria và thượng đỉnh G20 San Petersburg mở ra vào chiều nay. Tất cả các báo đều xoáy vào những bất đồng sâu đậm giữa Nga và Mỹ trên hồ sơ Syria. Chỉ riêng có tờ Le Monde thì lại chú ý đến thái độ của năm nước đang trỗi dậy là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, với một bài phân tích dài trên phụ trang kinh tế với hàng tựa ngắn gọn: tại G20, nhóm BRICS muốn được lắng nghe. Năm nước này đến dự thượng đỉnh St. Petersburg chủ yếu là để thảo luận về những tác động tiêu cực từ các chính sách kinh tế và tài chính của các nền công nghiệp phát triển đối với họ. Trước khi Thủ tướng Ấn Độ đến dự hội nghị, thì một cố vấn cao cấp của ông đã khẳng định là các bên sẽ phải thảo luận để đem lại tăng trưởng cho thế giới, đặc biệt là cho các nước đang vươn lên, nơi mà tỷ lệ tăng trưởng đang bị chững lại. Trong bối cảnh đồng tiền của một số các thành viên BRICS mà đứng đầu là Ấn Độ đang bị trượt giá một cách đáng quan ngại, thì nhóm năm nước đang trỗi dậy không muốn đồng tiền của họ tiếp tục phải lệ thuộc vào chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương Âu Mỹ. Tờ báo đơn cử hiện tượng đồng rupee của Ấn Độ đã bị mất giá sau khi ngân hàng trung ương Mỹ thông báo khả năng tăng lãi suất chỉ đạo. Ngoài ra thì tại thượng đỉnh St. Petersburg, năm nước trong khối BRICS sẽ đẩy mạnh dự án thành lập một quỹ dự trữ ngoại tệ chung và một ngân hàng phát triển của BRICS. Vấn đề còn lại, theo như nhận định của tờ Le Monde, là ai trong số năm nước đang lên sẽ tài trợ các dự án kể trên? Trụ sở của ngân hàng phát triển BRICS sẽ được đặt ở đâu? Băn khoăn của các nước đang trỗi dậy khi thấy đồng tiền của họ bị trượt giá đã không khỏi khiến độc giả liên tưởng đến khủng hoảng tài chính ở châu Á bùng nổ vào năm 97-98. Khủng hoảng tài chính châu Á khi đó cũng đã bắt nguồn khi mà vốn đầu tư quốc tế bị rút khỏi các nước như Thái Lan, Indonesia, v.v. Đơn vị tiền tệ của những quốc gia liên quan đã bị mất giá từ 20-30%, kinh tế bị kiệt quệ, và trong hai năm 97-98, GDP của các nước này đã bị giảm đi từ 10-15%. Tuy nhiên, ông Benjamin Carton, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI, thì lại tỏ ra lạc quan hơn khi cho rằng, khác với những năm 97-98, ngày nay, các nước đang phát triển, không mang nợ nhiều như là 16 năm về trước.
Công luận điều biết, trọng tâm thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nga lần này là hồ sơ Syria. Nhật báo La Croix báo trước, Syria sẽ làm lu mờ các hồ sơ kinh tế tại St. Petersburg. Liberation chọn đăng ảnh hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ thân thiện với nhau. Phía dưới, Nhật báo giải thích hai ông Obama và Hollande tìm kiếm hậu thuẫn chính trị tại thượng đỉnh G20. Obama, Putin, một cuộc chiến tranh lạnh mới, tựa trên trang nhất của Nhật báo cánh hữu Le Figaro. Trong bài xã luận, Nhật báo nhấn mạnh, kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, đây là lần đầu tiên Nga và Mỹ đối đầu nhau qua trung gian các đồng minh.
chính quyền Bashar al-Assad còn trụ được cho tới ngày hôm nay là nhờ vào sự hỗ trợ vững như bàn thạch của nước Nga. Từ nhiều tháng qua, Vladimir Putin đã dùng con bài Syria để làm yếu đi thế lực của Mỹ, bởi vì dù có đánh Syria để trừng phạt chế độ Bashar al-Assad đi chăng nữa, thế nhưng chưa chắc là chính quyền của Tổng thống Assad sẽ đổ. Đồng thời thì oanh kích vào Syria lại có nguy cơ càng làm xấu đi hình ảnh của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Cận Đông. Chính vì thế mà tờ Le Figaro cho rằng Tổng thống Nga khai mạc thượng đỉnh G20 trong thế thượng phong. Tờ báo trích lời một chuyên gia theo đó, vào lúc mà nước Mỹ và Pháp, hai nước chủ chiến, đang bị cô lập trên bàn cờ quốc tế thì tại Saint Petersburg, ông Putin lại đặt mình trong tư thế của một nhà lãnh đạo khôn ngoan và già dặn. Ông tỏ ra tôn trọng luật pháp quốc tế và quy tắc không can thiệp vào nội bộ của một quốc gia, cũng như là không tiến hành chiến dịch quân sự ngoài khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Với những lá chủ bài đó trong tay, chủ nhân Điện Kremlin, nhân thượng đỉnh Saint Petersburg sẽ nỗ lực để củng cố thêm mặt trận chống đối chiến tranh, hòng cô lập hơn nữa Hoa Kỳ. Chưa biết là Syria sẽ có thể trở thành mầm mống của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga với Mỹ hay không, thế nhưng Le Figaro quả quyết là tại Saint Petersburg lần này, hai ông Obama và Putin sẽ rất lạnh nhạt với nhau.
Theo quan điểm của nhật báo cánh tả Liberation, hội nghị G20 tại Saint Petersburg lần này đưa cộng đồng quốc tế trở lại với một thực tế khác, đó là sự thống trị của các nước Tây Phương chỉ còn tương đối trong cả các lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Tờ báo nhấn mạnh đến sự đơn độc của Pháp và Mỹ trước khả năng oanh kích Syria. Châu Âu bị chia rẽ về giải pháp trừng phạt Damas vì những lý do khác nhau. Anh, Đức và Ý cùng không nghiêng về giải pháp quân sự.
Hai tuần lễ trước bầu cử quốc hội, Thủ tướng Merkel không vội vàng đứng về phía chủ chiến hay chủ hòa. 58% dư luận Đức muốn Berlin không can thiệp vào Syria. Thế còn nước Ý ở thời kỳ hậu Berlusconi thì chủ trương là nếu có can thiệp, đó phải là một sự can thiệp được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Về phần mình, đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ là Anh Quốc. Sau khi đã bị một vố đau ở Quốc hội hồi tuần trước, Thủ tướng David Cameron đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt và tuyên bố là nước Anh sẽ dẫn đầu trong các công tác nhân đạo ở bình diện quốc tế.
Bên cạnh các bài báo về thượng đỉnh G20 và Syria là những đề tài liên quan đến Trung Quốc.
Phụ trang Địa chính trị của tờ Le Monde dành hai trang lớn để nói về 30 năm tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc đã thuộc về quá khứ. Kinh tế bị hụt hơi, dân số trên đà bị lão hóa, phát triển bất cân đối trên toàn lãnh thổ. Đó là những dấu hiệu cho thấy sau 3 thập niên tăng trưởng thần kỳ, Trung Quốc đang bị mất đà. Tầng lớp trung lưu và những người dân ở nông thôn lên thành thị kiếm sống ngày càng đòi được quyền để tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt chính trị, xã hội của đất nước. Đấy chính là một lực lượng đối kháng với giai tầng tư bản đỏ đang ngập chìm trong hàng loạt các vụ bê bối. Trên tuyến đầu của lực lượng đó là các chủ doanh nghiệp. Theo thông tin viên Brice Petroletti của Le Monde, thì các doanh nhân Trung Quốc ngày càng nhận thấy rằng họ phải có tiếng nói trong các hoạt động kinh tế và tài chính, để bảo vệ quyền lợi của tư nhân, đồng thời phải có một sự trao đổi chặt chẽ hơn với các chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Theo lời một nữ doanh nhân Trung Quốc điều hành một quỹ đầu tư hơn 1 tỷ euro tại Bắc Kinh, muốn đẩy lui tham nhũng thì chính quyền Bắc Kinh phải cải tổ lại guồng máy chính trị của Trung Quốc hiện nay. Nữ doanh nhân này cực lực lên án mô hình Trung Quốc, nơi mà các doanh nghiệp cứ phải đút lót cho các quan chức, các cán bộ địa phương để được phép làm ăn. Bà kết luận, nếu như mô hình chính trị của Trung Quốc không thay đổi, thì tham nhũng và bạo động rồi sẽ còn tiếp diễn.
Trong lĩnh vực thể thao, báo Công giáo La Croix chú ý đến cuộc họp của Ủy ban Thế vận quốc tế đang diễn ra tại Buenos Aires để chỉ định thành phố được tổ chức Olympic 2020. Trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, chỉ còn lại 3 thành phố vào chung kết là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Madrid của Tây Ban Nha và Tokyo của Nhật Bản.
Theo tác giả bài báo, Istanbul có vẻ như có nhiều triển vọng nhất do là cầu nối giữa hai châu Á và Âu. Thông thường thì Ủy ban Thế vận luôn chọn một cách luân phiên các châu lục. Bắc Kinh đã tổ chức Olympic 2008 rồi đến London 2012 và trong 3 năm nữa, tức là vào năm 2016, thì lá cờ Olympic sẽ phất phới bay trên bầu trời Rio. Về nguyên tắc thì ứng viên cho mùa Thế vận hội 2020 được chọn phải là một quốc gia châu Á. Thế nhưng, nhược điểm lớn nhất của Tokyo là đe dọa động đất và nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Hơn nữa, Olympic năm 1964 đã từng diễn ra ở Tokyo, cho nên Lacroix nghĩ là Istanbul có nhiều triển vọng hơn cả so với Madrid, Tây Ban Nha mới vừa đón lá cờ Olympic vào năm 1993.
Cũng về thể thao, trái với chờ đợi, bài xã luận của nhật báo Le Monde hôm nay trở lại với sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, một cầu thủ được chuyển nhượng với cái giá trên trời 100 triệu euro.
100 triệu euro là khoản tiền mà câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha vừa chi ra để thuyết phục Gareth Bale về đầu quân. Nhưng đáng nói hơn cả là không chỉ một mình Tây Ban Nha mà nhiều câu lạc bộ bóng đá khác của Anh, của Pháp cũng đang đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác để mua cầu thủ giỏi, bởi vì tên tuổi của những ông hoàng trên sân cỏ là con gà đẻ trứng vàng, cho phép các câu lạc bộ này thu về không biết bao nhiêu là tiền quảng cáo.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Châu Á, Mỹ chuyển trục nhưng ASEAN bị Trung Quốc chia rẽ. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Trường Quang từ Sydney.
Nhân hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng vào ngày 29 tháng 8 vừa qua tại Brunei, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cảnh báo châu Á coi chừng tình hình căng thẳng do tranh chấp biển đảo có thể gia tăng và gây ra xung đột. Một số nước trong khu vực có Việt Nam đã đề nghị thiết lập đường dây điện thoại đỏ với Bắc Kinh và nhanh chóng đi đến một hiệp ước có tính trói buộc, cấm sử dụng vũ lực trên Biển Đông. Trong lúc Hoa Kỳ chuyển trục về châu Á và được xem là một đối trọng ngăn chặn chính sách báo quyền của Trung Quốc, thì bó đũa ASEAN bị Trung Quốc bẻ gãy từng chiếc. Năm 2010, Lào bị Singapore tố cáo cung cấp nội dung các cuộc họp nội bộ cho Bắc Kinh. Năm ngoái, Campuchia ngăn cản một bản thông cáo chung về Biển Đông tại Thượng đỉnh 2012. Giờ đây, đến lượt Malaysia tại hội nghị Brunei đi theo quan điểm của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Hishamuddin Hussein tuyên bố, xin trích, Malaysia hoàn toàn không quan tâm đến việc tàu chiến Trung Quốc tuần tiểu trong khu vực trung tâm tranh cãi. Kẻ thù của quý vị không có nghĩa là kẻ thù của chúng tôi, hết lời dẫn. Đối với Philippines, thì Trung Quốc đang tiến hành một chiến thuật khác biệt. Sau khi gây áp lực ngoại giao để hủy bỏ chuyến viếng thăm của Tổng thống Aquino, Bắc Kinh tiến hành xây dựng trên đảo đá ngầm Scarborough sau khi đã đẩy lui hải quân Philippines ra khỏi khu vực hồi năm ngoái. Theo nhà phân tích độc lập Lau Minh Hay thuộc Viện Nghiên cứu Dân chủ Khmer tại Phnom Penh, thì chiến lược của Trung Quốc là chia rẽ ASEAN, và họ đã thành công tại Thượng đỉnh Phnom Penh 2012. Chính sách bá quyền, nếu thành công, sẽ cho phép Trung Quốc kiểm soát giao thông hàng hải toàn khu vực. Trong chuyến công du Đông Nam Á vừa qua, thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel dường như chỉ có hiệu năng giới hạn. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, vào cuối tháng 8 vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có một chuyến đi tại Đông Nam Á và tiếp xúc với các đồng nghiệp ASEAN trong cái hội nghị ASEAN Hoa Kỳ. Thì thưa anh Lưu Tường Quang, với tư cách là một nhà phân tích tại địa phương, thì theo anh cái chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm những cái mục tiêu gì?
Thân chào Thu Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Trong cái tuần lễ cuối cùng của tháng 8 thì Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ, ông Chuck Hagel, đã công du Brunei để tham dự cái hội nghị quốc phòng mở rộng với tổ chức ASEAN. Nhưng mà trước khi ông đi cũng như trong khi ông đi thì người ta đã đặt ra cái câu hỏi là ông cái chuyến đi này để làm cái mục đích gì, thì tôi thấy là ông đã gián tiếp và trực tiếp cho thấy rằng cái mục tiêu của chuyến đi của ông là thứ nhất gửi một cái sứ điệp rõ rệt với các quốc gia tại Đông Nam Á là Hoa Kỳ thực tâm muốn phát triển và duy trì cái sự hiện diện hùng mạnh của Hoa Kỳ dưới cái kế hoạch gọi là định vị mà Tổng thống Obama đã công bố hồi tháng Giêng năm 2012. Và thứ hai là để góp phần vào cái sự đóng góp của Hoa Kỳ vào cái việc mà ông gọi là ổn định tại vùng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Biển Đông. Và tất nhiên trong những cái chuyến đi của Ngoại trưởng hoặc là của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì bao giờ nó cũng có những cái cuộc tiếp xúc đa phương và song phương để nhằm củng cố cái liên hệ song phương của Hoa Kỳ với các nước tại Đông Nam Á hoặc là đa phương với tổ chức ASEAN như là một tổ chức nói chung của 10 quốc gia Đông Nam Á, thưa anh. Cái vấn đề đặt ra là trong khi ông có mặt tại Đông Nam Á, trong khi ông có mặt tại Brunei, thì ông hay còn bị vướng mắc, bị bận rộn nhiều về cái cuộc khủng hoảng tại Syria và cái quyền lợi lớn của Mỹ tại Trung Đông nói chung. Thì liệu người ta có thể nghĩ rằng cái mục tiêu mà ông đặt ra cho ông có đạt được hay không, trong theo cái nghĩa có thể thuyết phục được các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á là ông là Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng để duy trì và thực hiện cái chính sách định vị mới của ông Obama hay không? Cái đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn trong giây lát, thưa anh.
Dạ. Trước khi bước sang cái phần kết quả, thưa anh, trong nội dung của các cuộc tiếp xúc này có những cái điểm nào nổi bật thưa anh?
Chúng ta phải phân biệt cái cuộc tiếp xúc song phương và đa phương. Thì như chúng ta đã biết là ông Chuck Hagel đã tới thăm Malaysia và Indonesia trước khi đến Brunei để, và sau đó thì ông tới Philippines trong cái bang giao song phương giữa Philippines và Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết rõ ràng là ông tới Brunei với cái mục đích duy nhất, mục đích chính thức là tham dự hội nghị quốc phòng mở rộng. Và khi tới Indonesia thì nó có những cái cuộc thảo luận với Tổng thống Indonesia cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia mà kết quả cụ thể Hoa Kỳ bán cho Indonesia những cái phi cơ trực thăng tối thân cũng như những cái thiết bị quốc phòng khác. Và cái cuộc thăm viếng Philippines chúng ta sẽ bàn trong giây lát. Nhưng mà trở lại cái vấn đề ông tới Malaysia thì tôi không nhìn thấy một cái điểm gì đặc biệt để ông tới Malaysia ngoại trừ cái việc coi như là một cái cuộc thăm viếng bình thường mà cũng có thể. Và tại vì Malaysia nhiều lúc có những cái lời tuyên bố có vẻ thân thiện với Trung Quốc nhiều, cho nên cũng có thể cũng vì lý do đó mà ông Hagel tới Malaysia trong cái giai đoạn này chăng. Còn khi ông tới Philippines thì rõ ràng là hai bên đã có quan hệ tốt do cái hiệp định hợp tác quốc phòng năm 1951. Bây giờ cả hai phe đều tìm cách thảo luận như là một cái phương thức hợp tác chặt chẽ hơn, trong khi Philippines đang bị cái sự hăm dọa từ phía Trung Quốc. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái bang giao song phương giữa Philippines và Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ hiện nay đang có cái nhu cầu cũng như đang có cái ước muốn sử dụng lại căn cứ không quân và căn cứ hải quân, căn cứ không quân Clark Airfield và căn cứ hải quân xuống bước bay của Malaysia mà trước kia đã từng là căn cứ thường trực của Mỹ cho tới năm 1992. Cái cuộc thương thuyết giữa hai bên bắt đầu, Hoa Kỳ theo nguồn tin báo chí thì cho biết là muốn sử dụng những căn cứ này trong một thời gian ít nhất là 20 năm, trong khi có lẽ Philippines muốn ở một cái giai đoạn ngắn hạn hơn. Nhưng mà cái điểm tôi muốn nói thêm là hiện nay nó có một cái sự căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh. Như chúng ta đều biết là cái chuyến đi của ông Tổng thống Aquino vừa bị bãi bỏ mà hai bên đổ lỗi cho nhau. Nhưng mà cái sự liên hệ song phương giữa Manila và Bắc Kinh nó căng thẳng trở lại. Tại vì Philippines khác với Việt Nam là Philippines lúc nào cũng khác với cái chủ quyền của mình. Trong khi đó thì Việt Nam ở không cái tình trạng có cái tình trạng bang giao căng thẳng với Bắc Kinh. Không phải tại vì Bắc Kinh tốt đối với Việt Nam mà tại vì Việt Nam không dám khác với cái chủ quyền của mình. Cho nên cái bang giao giữa Bắc Kinh và Hà Nội nó tương đối, nó không căng thẳng bằng cái bang giao của Bắc Kinh và Manila. Bây giờ trở lại cái hội nghị quốc phòng mở rộng tại Brunei. Thì đây là lần đầu tiên mà ông Chuck Hagel với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng đến tham dự cái hội nghị quốc phòng mở rộng, tức là cái hội nghị quốc phòng giữa 10 Bộ trưởng Quốc phòng của tổ chức ASEAN cộng thêm 8 Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia đã có chân trong cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á, tức là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn và Úc Đại Lợi và Tân Thái Lan. Cuộc hội nghị này nó quan trọng là tại vì thứ nhất, đây là lần đầu tiên mà ông Hagel tham dự với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, cho nên ông không thể không có mặt được. Cái điểm thứ hai, đây cũng là một cái mục tiêu trong cái chính sách đa phương, là một phần quan trọng trong cái chiến lược định vị của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương.
Trong các cuộc tiếp xúc tại Brunei, thông điệp của Mỹ được các nước trong vùng đón nhận như thế nào?
Tôi có thể trả lời câu hỏi này từ nhiều góc cạnh khác nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn vào những cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Đại Lợi, những cuộc tiếp xúc với Quốc phòng Philippines, hay là cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Onodera của Nhật Bản, thì rõ ràng là nó không có những cái sự khác biệt quan trọng về cái phương diện chiến lược nhìn chung. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào cái sự thảo luận giữa ông Chuck Hagel với ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, thì nó cũng có vẻ nó cũng tiến triển một cách tốt đẹp, là ông Phùng Quang Thanh đã mời ông Chuck Hagel thăm viếng và ông Chuck Hagel đã đồng ý thăm viếng Việt Nam vào năm 2014. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cuộc tiếp xúc giữa ông Chắc Hai Gô với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tướng Thường Vạn Toàn thì có vẻ như hai bên hay còn dè dặt, mặc dù hai vị này thì đã từng gặp nhau tại Washington cách đây mấy tuần lễ. Và khi gặp lại tại Brunei thì họ vẫn giữ miếng với nhau, tại vì cái vấn đề Biển Đông là một cái vấn đề mà chính ông Chắc Hai Gô cũng đã nêu lên coi như là một cái mối lo ngại từ phía Hoa Kỳ về cái khả năng, về cái nguy cơ có thể tạo nên cái tình trạng căng thẳng hoặc là những cuộc chạm trúng, những cuộc tranh chấp võ trang cục bộ. Thì cũng vì lý do đó mà tôi thấy rằng chúng ta không thể nói một cách tổng quát là cái tất cả mọi cuộc tiếp xúc song phương đều tốt đẹp, mà chúng ta cũng không thể nói một cách tổng quát tất cả các cuộc tiếp xúc song phương đều có kết quả cụ thể. Nhưng mà riêng về Nhật Bản, trong cái cuộc tiếp xúc song phương giữa ông Chắc Hai Gô với ông Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đó, thì họ có vẻ như là đã mở đường cho những cuộc tiếp xúc trong tương lai vào tháng 10 khi mà ông Hai Gô sẽ thăm viếng Bắc Á. Cho nên cái kết quả cũng như cái mức độ đạt được giữa các cuộc thảo luận song phương khác nhau thì cái mức độ bàn giao song phương giữa Hoa Kỳ và các nước đó, thưa.
Thưa anh Lưu Tường Quang, sau cái hội nghị quốc phòng mở rộng, Hoa Kỳ và Philippines có những cái bước thúc đẩy một cái thỏa thuận quân sự cho phép Hoa Kỳ gia tăng lực lượng tại Philippines và trở lại các căn cứ trước đây. Ngược lại, Malaysia lại tuyên bố rằng họ không quan tâm đến sự kiện mà Trung Quốc đưa tàu tuần tiễu vào Biển Đông. Anh nhận định ra sao về hai cái thái độ này của hai quốc gia Đông Nam Á?
Hai quốc gia Đông Nam Á, Philippines và Malaysia đều là thành viên nguyên thủy của tổ chức ASEAN được thành lập vào cuối thập niên 1960 vì cái sự đe dọa cộng sản do cái hậu quả của cuộc chiến Việt Nam. Nhưng mà trong tổ chức ASEAN thì tôi nhận thấy rằng Malaysia và Philippines không phải là những đồng hành lúc nào cũng nhìn chiến lược tương tự như nhau. Ở Philippines thì rõ ràng có cái sự tranh chấp với Trung Quốc và Philippines xác quyết chủ quyền, một phần dựa vào cái sự yểm trợ về ngoại giao và cái khả năng Hoa Kỳ có thể yểm trợ về phương diện quốc phòng. Nhưng mà ngược lại đó, thì Malaysia có vẻ có một chính sách, nó cũng không khác gì chính sách của Thái Lan, mặc dù Thái Lan là một cái đồng minh của Hoa Kỳ, tức là Bangkok và Kuala Lumpur, lúc nào cũng có vẻ như chiều chuộng Trung Quốc. Riêng trong trường hợp Malaysia mà Tú An vừa đặt câu hỏi là không quan tâm nhiều về cái sự hiện diện của các tàu tuần tiễu của Trung Quốc tại Biển Đông, thì tôi có cảm tưởng là Malaysia có thể một cách nào đó nghĩ rằng nếu Malaysia có một chính sách thân thiện hơn, khác với Việt Nam, khác với Philippines, thì may ra trong cái giải pháp gọi là song phương giữa Bắc Kinh và Malaysia trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, có thể Malaysia được lợi hơn chăng. Cái điều đó chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta có thể lập luận là cũng có thể Malaysia nhìn từ cái góc cạnh đó, cho nên Malaysia có những cái lời phát biểu nó khác với những cái sự lo ngại phát xuất từ Manila, thưa anh.
Trung Quốc cũng gửi Ngoại trưởng Vương Nghị sang một vòng Đông Nam Á. Phải chăng trong cái cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Mỹ thì Trung Quốc đã thành công bẻ gãy từng chiếc đũa trong cái thế liên kết liên hoàn của ASEAN, thưa anh?
Trung Quốc thì chắc chắn là lúc nào cũng tìm cách chia rẽ các thành viên của tổ chức ASEAN để thu lợi. Chúng ta thấy rõ cái chuyện đó trong cái trường hợp Cao Miên hay là Lào. Và bây giờ thì chúng ta cũng thấy nó ló dạng một phần nào trong những cái lời phát biểu của Malaysia. Tất nhiên Trung Quốc tham dự vào những cái phiên họp của ASEAN không phải chỉ có cái hội nghị quốc phòng mở rộng thôi, mà còn có cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao, có cái hội nghị IRF và tất nhiên là có cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Trước khi những cái hội nghị quan trọng như vậy xảy ra thì thường thường Trung Quốc hay cử hoặc là thủ tướng hoặc là bộ trưởng quốc phòng hoặc là bộ trưởng ngoại giao đi tất cả các nơi để tìm cách tìm được cái sự ủng hộ. Cái đó là cái phương thức hoạt động ngoại giao cố hữu của Trung Quốc. Hoa Kỳ đáng lẽ cũng phải làm như vậy, nhưng mà cái sự hiện diện của Hoa Kỳ không được thường xuyên và đôi khi tạo nhiều cái khó khăn cho Hoa Kỳ. Chẳng hạn như chúng ta thấy là từ khi mà ông John Kerry làm bộ trưởng trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của ông Tổng thống Obama thì ông John Kerry bận biểu rất nhiều trong cái vấn đề Trung Đông và châu Âu. Ông đã đi lại giữa Washington và châu Âu và Trung Đông hàng chục lần trước khi ông mới có thể đến được Bắc Á một lần. Và sau đó thì đến được Brunei cũng một lần khác trong những chuyến thăm rất là ngắn ngủi để tham dự cái hội nghị diễn đàn khu vực. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng nếu mà Hoa Kỳ vướng bận tại Trung Đông và châu Âu quá nhiều thì có thể Trung Quốc có thể có thế thượng phong hơn trong cái việc bán dầu song phương với các quốc gia theo cái sách lược bẻ gãy bó đũa từng chiếc, và do đó có thể về lâu về dài có thể đạt được cái mục tiêu của Trung Quốc phân chia các thành viên của tổ chức ASEAN để thu lợi, thưa Tú Anh. Và trong dịp này khi có cái hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng với tổ chức ASEAN và có cái sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ là ông Chuck Hagel tại cái diễn đàn này, thì cái phản ứng của Trung Quốc như thế nào? Điều thứ nhất á, trong khi Hoa Kỳ bày tỏ cái sự lo ngại về cái nguy cơ có thể có sự va chạm nho nhỏ tại Biển Đông, thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Kinh Vương Nghị là tuyên bố rằng thực sự cái tình hình tại Biển Đông nó rất là ổn định. Ông gọi dùng cái chữ gọi là mạnh, cái tình dịch tiếng Anh nó gọi là stable. Thông thường Trung Quốc bao giờ cũng có cái phản ứng trực tiếp và có phản ứng gián tiếp. Cái phản ứng trực tiếp là phản ứng từ phía ông Vương Nghị và ông Bộ trưởng Quốc phòng tướng Thường Vạn Toàn. Còn cái phản ứng gián tiếp là cái phản ứng của các cơ quan ngôn luận mà do nhà nước kiểm soát, chẳng hạn như Hoàn Cầu Thời báo là cái cơ quan ngôn luận của Nhật báo Nhân dân Bắc Kinh, và cũng đồng thời phản ánh một phần nào cái quan điểm của cái nhóm Diều Hâu ở trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo có bài bình luận nói rõ rằng là cái hội nghị quốc phòng ở rằng không phải là một cái diễn đàn để các bộ trưởng quốc phòng có thể thảo luận về vấn đề Biển Đông. Là Hoàn Cầu Thời báo luôn luôn cổ suý cái lập trường của Bắc Kinh là tất cả mọi việc đều phải được giải quyết trên căn bản song phương giữa các nước, và do đó tổ chức ASEAN nói chung không có cái vai trò gì trong cái vấn đề Biển Đông này.
Thưa anh Lưu Tường Quang, các hãng thông tấn nước ngoài đều nhận xét rằng cái chuyến đi của ông Hagel tại Đông Nam Á, cái nhiệm vụ của ông tại Đông Nam Á đã bị chi phối một phần là do cái tình hình căng thẳng tại Syria.
Thưa Tú Anh, so với cái mục tiêu mà ông Chuck Hagel đặt ra trong cái chuyến công du Đông Nam Á lần này, thì tôi không nghĩ rằng các quốc gia nhỏ trong vùng được hoàn toàn thuyết phục là Hoa Kỳ, tuy rằng trên phương diện chính sách là quả thật có cái ý định thực thi cái việc tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà như chúng ta đã thấy là Hoa Kỳ hãy còn vướng bận rất nhiều về những cái quyền lợi chằng chịt tại vùng Trung Đông và châu Âu. Cụ thể là trong khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel có mặt tại Brunei thì ông phải chuẩn bị và có nhiều lời tuyên bố liên hệ tới cái cuộc khủng hoảng tại Syria. Về phương diện tài nguyên, về phương diện ngân sách thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đang gặp nhiều cái khó khăn trong cái việc mà tái bố trí 60% lực lượng hải quân và duy trì 60% lực lượng không quân tại vùng châu Á Thái Bình Dương, là tại vì Hoa Kỳ cần những cái thiết bị này tại Trung Đông, tại Bắc Đại Tây Dương. Cho nên nói một cách vắn tắt thì tôi không nghĩ rằng ông Chuck Hagel hoàn toàn đạt được cái mục tiêu 100% trong cái chuyến đi Đông Nam Á lần này, và tất nhiên ông sẽ còn nhiều cái cơ hội để trở lại, chẳng hạn như ông còn cái cơ hội để trở lại Việt Nam vào năm 2014, hay là ông còn cái cơ hội để trở lại Bắc Á, thăm viếng Tokyo và thăm viếng Đại Hàn vào tháng 10 năm nay. Cho nên đây chỉ là một trong những cái sinh hoạt quan trọng của các nhân vật quan trọng trong chính quyền Obama, kể cả ông Chuck Hagel và ông John Kerry. Tôi nghĩ rằng họ cần phải có nhiều cái cố gắng hơn nữa mới có thể thuyết phục được các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á là Hoa Kỳ không những có cái ý chí tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương, mà còn phải có cái phương tiện và có cái khả năng về ngân sách cũng như về cái phương diện thiết bị để đạt được cái mục tiêu này. Và chỉ trong trường hợp đó thì các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái sự hiện diện của Hoa Kỳ như là một cái đối trọng với Trung Quốc, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, ở phần 2 mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân, tiếp đó là tạp chí Văn hóa do Tuấn Hảo biên soạn. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai trên cùng làn sóng.